Sao cho con hỏi một điều. Lúc con đi chơi Đức á, con mới gặp một người quen. Họ mới nói con họ cũng học phương pháp thiền. Nhưng mà con không hiểu là họ phương pháp thiền như thế nào. Nhưng mà họ có nói cho con là khi mà họ thiền á, đến một lúc nào, thí dụ như bây giờ họ giảng cho con nghe là con thiền đến một lúc nào, con thí dụ như con muốn đi đến một điểm A đó, từ con đang ở A, con muốn đến một điểm B, thì bây giờ con thiền con tự tập lấy. Ổng chỉ nói là ổng sẽ chỉ cho con cái đường đi, và bây giờ muốn đi đến A thì đi cái xe như vậy. Thì con nói là bây giờ nếu muốn đi từ A đến B, anh chỉ cho tôi lên cái xe tôi đi như vậy. Nhưng mà đến B tôi sẽ không biết đường đi như thế nào nữa thì sao. Thì ổng nói là trong lúc mà anh thiền đó, anh sắp sửa đến một điểm B đó, thì sẽ tự nhiên trong cái tâm, trong lúc mà anh ngồi như vậy, sẽ có sẽ xuất hiện một cái điều, một cái người hay một cái gì đó hướng dẫn anh đi qua khỏi cái điểm B đó. Cái điều đó có đúng như vậy không?
Đúng như vậy. Cái đó những người mà thiền đúng pháp, ta lên đó ta có Phật sự, ta độ, ta tới ta dẫn dắt, phải tiến về cái đường nào. Cho nên chúng ta không phải là học có một ông sư, mà có người muốn thành đạo trăm mấy chục ông sư, cả ba cõi mới thành đạo. Nhưng mà tùy theo cái trình độ tâm thức của mình. Cũng như còn nói tới Tây Đức, dân Tây Đức độ mình cái gì? Bây giờ sau này tôi đi tới Mỹ độ tôi cái gì? Và tôi là người ở thế gian, mà tôi đi tới Trung Thiên thì người Trung Thiên giúp tôi, Chư Thiên giúp tôi, đó là Phật sự. Tôi lên tới Bồng Lai Tiên Cảnh cũng có Chư Thiên giúp tôi, tới đâu cũng có sẵn sàng có người ta giúp mình, chỉ mình tới hay là không. Cho nên ta kêu tu thiền để lập lại quân bình rồi mới tiến tới đó, người ta mới cứu độ cho mình. Chứ không phải ngồi ở đây và cầu nguyện rồi người ta cứu độ, không có. Nếu cầu nguyện được rồi thì người ta đã thành đạo hết rồi. Phải hành đi tới, cho nên phải khổ, phải buông bỏ. Ở thế gian cho là khổ, thiệt thòi, nhưng mà mình buông bỏ. Mình không có ôm cái mê chấp ở thế gian. Và cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mình phải quán thông và giải quyết lên. Thì từ lúc đó mình nhập vào trong cái khối sáng suốt hơn, thì khối sáng suốt đó sẽ chiếu rồi. Đâu đó đều có trật tự. Chứ không phải là nói tôi tu mờ ảo để tôi cầu xin ông đó tới trật. Hãy cầu xin chừng nào là con ma nó tới. Thấp hèn mới cầu xin. Dũng tiến là phải hành đạt. Dũng tiến là phải hành để đạt. Phải dấn thân vô khai triển cái phương thức mà mình đang hành. Bây giờ ông chỉ bây giờ thiền thì tới mức đó có người ta độ, vậy chứ cái phương pháp thiền của ông bằng cách nào? Ta hỏi ra có thể ông chỉ bằng cách nào? Cái mà khứ trượt lưu thanh thì được, giải được cái trượt đi, lưu cái phần thanh. Còn rước cầu sinh là đem phần trượt vô, mà trong lúc tôi chưa thanh thì trượt không trượt cái gì. Mà lúc tôi giải quyết được cái thanh của tôi thì tôi sẽ rước cái phần thanh. Cái đó là tự động automatic rồi. Còn nếu mà tôi không giải quyết được phần trượt trong cơ tạng của tôi là tôi chỉ rước phần trượt vô thôi. Làm sao tôi thắng được? Mà tôi nói chuyện gì trời, tôi nói chuyện Phật sự độ tôi. Tôi phải giải quyết cho phần trượt thì tự nhiên tôi tới chỗ đó thì Phật sự mới độ được. Tình Chúa chiếu mà tình Phật thì Phật độ. Phải như vậy. Nó rõ rệt. Đức tin không có bỏ được. Người nào có đức tin hướng về Chúa cũng vậy, nhưng mà có quân bình rồi cũng đạt đến như nhau. Tu Phật cũng vậy, quân bình mà đi tới, chứ không phải là Phật quyền nhiều hơn Chúa quyền nhiều hơn Phật. Con người chỉ lập được trật tự cho chính mình được rồi, Chúa Phật mới đổ.
Tức là mình phải chọn cho mình mục đích nào mình đi thì mình
phải... Mục đích mình phải quân bình, không phải mục đích quân bình. Cái đức tin của mình cũng như anh thuộc về Chúa thì anh phải luôn luôn hướng về Chúa. Thuộc về Phật anh phải luôn luôn hướng về Phật. Tuy nhiên cái đường lối giải thoát đó vô cùng và sống động, không có bị sanh tử luân hồi. Cái đức tin phải mạnh như vậy. Rồi bây giờ mình phải lập lại trật tự cho cơ tạng mình, cho cái hồn nó ổn định, nó mới đi học đạo được. Con hồn cứ nay lo này mai lo kia làm sao ổn định? Không có ổn định làm sao học được, xuất ra được mà đi học đạo. Cho Cho nên mình đến đây được. Chính mình ở thế gian không có ai có thể chế mình ra được. Thì xác nhận con người tại sao người ta không có thể chế được. Cái xác con người chụp hình thì chụp được, nhưng mà chế ra con người đứng như vậy, nói chuyện như tôi ngồi đây là không được. Nó chế không được. Thì con người có cái hồn làm chủ cái xác, chứ không phải cái xác không. Nó có tâm linh, có thể xác. Nhưng mà cái thể xác này kêu nó vật thể. Nhưng mà vật thể ở thế gian chưa chế được. Bao nhiêu tỷ đô la cũng chế không được. Thì sự siêu diệu này từ đâu mà hình thành? Ta chế bằng cách nào mà ra được cái hình như thế này và nói chuyện như thế này? Thì từ ba cõi cấu trúc, từ siêu nhiên, từ đại thanh tịnh mà chia sớt, chia sáng thanh tịnh nó khó lắm không ạ? Khó rõ ràng. Sau cơn đau khổ mình nhìn nhận sự tha thứ. Sắp chết ai cũng muốn tha thứ để chuộc tội, không muốn ràng buộc bất cứ ai. Đó là cái mầm mống từ trong thanh tịnh. Thì mọi người cũng từ trong thanh tịnh mà đó. Từ mọi trạng thái hình thành có thể xác con người có hiện diện trên mặt đất. Nó quy bao vô cùng mà không chịu trở lại với chính mình, không chịu tìm hiểu rõ mình hơn, mà cứ tìm hiểu người khác là cũng như bỏ mình. Làm sao mà mình đạt được? Mình phải trở về với chính mình thì mình mới đạt được, mới tiến thân được. Đó là trật tự của vũ trụ này. Cho nên anh nhìn cái cây này nó có cái màu của nó, cái bông kia nó có cái bông, không có lẫn lộn được. Nó cũng từ mặt đất lên mà không có lẫn lộn. Phần nào theo phần đấy, tiến hóa theo trình độ của nó. Còn mình cũng có vị trí mà mình không chịu, mình khôn hơn con người, khôn hơn cái cây, khôn hơn vạn vật. Mà có cái miệng, có cái óc, mà cái miệng ăn tầm bậy, cái óc nghĩ bậy là giảm thọ chết sớm. Mà cái cây nó cứ giữ luật nó đi lên nhưng mà nó sống ngàn năm. Còn mình có cái óc thông minh, phần thông minh hơn nó, chặt cái cây, hạ cái cây xuống làm ghế ngồi cũng được. Nhưng mà thua nó, thiếu thật thà thua nó, không chịu thăng hoa đi lên. Cái miệng nói bậy, ăn bậy, bị kẹt, không thiên được. Cho nên mình phải nhìn lại bản chất của mình, và nhìn lại khối óc của mình, nhìn lại hành động của mình mới sửa được. Người tu là vậy, tu là tu bổ sửa chữa, chứ không phải tu là mang danh tu để hiếp người khác, không có được vậy. Tu là phải học nhịn nhục tối đa, sửa chữa sự sai lầm của mình. Lúc nào mình cũng sai, đừng cho mình là đúng. Thì nó mới giao cảm với chúng sanh bằng cái thức bình đẳng với nhau. Không có người này hơn người kia. Thì lúc đó mình đạt được cái gì, mình chỉ nói sự thật như vậy. Con người tôi như vậy và đạt được như vậy, tôi chỉ nói như thế thôi. Hơn nữa tôi không biết. Đừng có bày đọc sách tùm lum rồi nói tùm lum nữa, rồi sanh hại. Nói một đường là một ngã, không trúng. Nói tôi là nhẫn nhưng mà không học nhẫn, không chịu nhẫn. Nói tôi hòa mà chưa chịu hòa. Phân cách không được. Đâu đã có luật hết á. Chúng sanh xuống thế gian này mang cái xác này có luật nhân quả. Ăn nhiều đau bụng, để chạy, nói nhiều khùng điên. Nói vậy là khùng điên, không mở trí. Đó, mình thấy có luật đàng hoàng, luật nhân quả đàng hoàng. Mình óc mình nghĩ hại ai là tức là rốt cuộc là hại mình. Cả ngày mình chỉ nghĩ là tôi mà mưu mô tôi hại cái gia đình đó cho nó tiêu tan này kia cái nào. Thì sự mưu mô của mình nó làm cho cái thằng khối óc thần kinh của mình càng ngày càng bất ổn, càng yếu đi. Thì rốt cuộc là mình thành không, những cái người bị hại đâu có biết. Mình mưu mô muốn hại người ta, muốn phá hoại người ta, thì cái mưu mô đó nó sẽ trở lại với mình và nó giết mình, chứ không có phải là mình giết được người khác. Nên người tu vô vi không sợ. Nhiều người nói tôi sẽ hại vô vi tiêu này cái nọ. Người ta thấy rõ, người nào mà nghĩ chuyện hại người ta là nó sẽ tiết lập chọc chất trầm áp và nó sẽ hại nó, chứ không có phải người vô vi bị hại. Người vô vi chỉ xóa bỏ, giải tỏa tất cả những phiền muộn sai quay của nội tâm, không có nghĩ chuyện hại bất cứ ai.
nó khác.
Cho nên nhiều người ta khép cái đám vô vi này vô, cũng như là những người làm chánh trị rồi này cái nào không có, vô vi thì không có. Nó đã từng làm chánh trị, nó đã khổ đủ nhiều rồi, nó bây giờ nó thấy cái khổ nó không cần mang nữa, không cần thiết nó, và nó giải cái nghiệp tâm, nó bỏ khổ não phiền quấy trong nội tâm của nó bỏ hết để nó được thăng hoa đi lên. Nó hướng cái phần nhẹ, nó phải làm cho nó có. Nhưng mà chúng sanh ở thế gian mà có một kỹ thuật làm như vậy có thể ảnh hưởng biết bao nhiêu người và cứu giúp biết bao nhiêu người đang bị mắc phải cái tâm mình hiện tại.
Thưa thầy, thì nếu mà thầy nói như vậy thì khi mà tu theo vô vi thì phải xóa bỏ hết, không có giống như là không có tham sân si nữa, tức là phải trở về với cái bản chất
thực chất
của mình. Nhưng mà hiện tại giờ tụi con đang sống với cái hiện tại thực tế, bây giờ tụi con mỗi ngày phải cạnh tranh với sự sống, phải có tiền mới có ăn, không có tiền không có ăn
thì phải nhịn nhục đi làm, chứ phải tôi có tiền tôi đi ăn cướp của người ta được đâu. Tôi vô nó cũng sai 8 tiếng hồ tới 10 tiếng hồ nó mới cho tôi chén cơm ăn, thì tôi nhịn nhục. Đó là cơ hội tôi tu học. Mà ông trời gửi tôi xuống đây học cái chữ nhịn nhục thôi. Cả thế giới nhân loại đang học cái chữ nhịn nhục mà chưa xong. Tôi nhân cái cơ hội này là tôi đi học chữ nhịn nhục, chứ tôi làm gì đó. Tôi đừng có bành trướng cái sự tham lam và áp chế người khác. Tôi chỉ nhịn nhục thôi, là tôi ảnh hưởng và cứu độ người khác và cứu độ tôi. Đi làm là học nhịn nhục, chứ làm gì. Người Việt Nam biết tiếng Đức rồi vô đi làm là phải nhịn nhục. Người ta chửi từ trên đầu chửi xuống, người ta có biết gì đâu. Ta học nhịn nhục không? Cái bài học này quý giá mà nhịn nhục từ tiên Phật cũng là từ nhịn nhục mà ra. Nhà giàu ở thế gian cũng từ nhịn nhục mà ra. Khoa học gia cũng từ nhịn nhục mà
ra. Thầy thì nói vậy thì trên đối diện là đi làm trong hãng xưởng thì phải nhịn nhục, còn ra đời kinh doanh, dù ra kinh doanh thì phải cạnh tranh.
Cạnh tranh mình phải có sáng suốt, phải có nhịn nhục. Không nhịn nhục làm sao mở cái tiệm được. Anh thiếu tiền anh vay người ta, anh phải chịu lỗi người ta, không phải nhịn nhục. Mà anh mượn tiền mà mình trễ kỳ mà không trả hoặc chửi xối xả anh đầu, anh không phải nhịn nhục, anh chửi ta được đâu. Mình buôn bán cũng vậy đó, anh phải nhịn nhục. Có mới có khách hàng, không có căn bản nhịn nhục không có làm được cái gì hết. Cho nên người vô vi học được giữ nhịn nhục rồi thì nó làm nghề gì cũng được hết, không có đói. Mà tu lại thành. Một thiếu nhịn nhục mà tu không thành, mà đời không đạt, mà đạo không thông. Thiếu nhịn nhục đời không đạt, đạo không thông. Mà đầy đủ nhịn nhục đời đạt, đạo thông. Có sao đâu. Cái căn bản là nhịn nhục. Cho nên đành vô vi có cái pháp lạy để mọi người dẹp tự ái mới thấy rõ giá trị của nhịn nhục. Mà trong cái nhịn nhục đó là làm ăn, là ta tới với mình. Mình có lòng. Còn bài mua đốc sử càng ngày càng hại thêm thôi, không phát triển được. Và cái nóng tính nó càng ngày càng gia tăng, cái tham dâm nó càng ngày càng gia tăng, sống nó nhỏ đập thuyền tiêu luôn, mang bệnh chết. Cũng như người ta ngon lành mới tới đi chơi nói vậy mà mai mốt vô nhà thương nó nói là căng xe rồi đó. Sân si nóng tính tạo cái bệnh tâm xem xem không. Cho nên giải cái nóng tính, giải cái tự ái, thực hiện cái nhịn nhục thì bệnh hoạn nó cũng hết, nó không có hả.
Thầy con trở lại cái ý của sanh ý muốn hỏi thầy là vậy. Thành ra thầy nói là nói tu là phải buông bỏ hết này nọ đó, nhưng mà mình sống với hiện tại thực tại thì phải làm việc để có sống có ăn. Mà ý sanh nói là tại sao mình tất nhiên phải sống là mình phải làm việc
thì nó nãy giờ trả lời rồi, anh phải nhịn nhục anh mới có kêu bằng sống. Anh đã biết sự sống mà anh không nhịn nhục anh đâu phải người sống, người chết.
Nhưng mà trở lại câu là có thể sanh nó hiểu lầm là thầy nói là mình tu mình phải buông bỏ, mình
giải không có nhịn nhục. Nhịn nhục là phải buông bỏ đó, nhịn nhục mới kêu buông bỏ. Còn người không nhịn nhục là sao buông bỏ được. Bây giờ con nói là vợ con chửi câu, con chửi lại hai câu, làm sao mà thành gia đạo, hiểu không? Con phải nhịn nhục.
Không, phần con là con hiểu rồi.
Thì bây giờ cái chuyện đời cũng vậy, ta cách nghĩa từ nãy giờ là nói rõ đó. Anh đi làm anh nhịn nhục mới có lương, không có nhịn nhục đâu có lương. phải luôn đâu. Mình làm lâu mà người ta mới vô người ta chửi cha mình còn phải cũng thẳng ra anh biết nhịn nhục anh. Mình tôi muốn sống với anh, tôi muốn xây dựng ra, tôi muốn cứu giúp anh, cứu giúp họ mình thêm bạn bớt thù. Tại sao không học cái không? Đó là sự sống đó. Đó là sự sống đó. Sự sống mà càng ngày càng ít người làm sao sống được. Càng ngày người ta càng ngày càng vui, càng ngày càng thích mình, càng ngày càng cởi mở, càng ngày càng thấy mình là hòa đồng với họ mới có giá trị chứ.
Không, ý con hiểu ý thầy, nhưng mà ý sanh thì nói là ý nghĩ như hồi xưa đó, mấy những người mà mới vào bước vô tu.
Không, mà ta đã cách nghĩa rồi, con không hiểu, nãy giờ ta nói con không hiểu sao.
Không, con lặp lại cái ý.
Con lặp lại cái ý, anh nghe anh hiểu rồi. Mà con cứ lặp lại sai không à. Con nghe hiểu không? Nãy hiểu, nãy giờ nghe hiểu không?
À.
Mà con cứ nói gì cái chuyện sai không à. Nghe rõ không? Phải nhịn nhục, căn bản là nhịn nhục mới giải quyết cuộc sống. Con người không có căn bản nhịn nhục không có bao giờ giải quyết cuộc sống. Rồi con hiểu cái sao con nói là ta thấy mình chặt rồi đó. Nói đi.
Thầy giải con nhịn nhục
chứ. Nhịn nhục thì tôi giải nãy giờ đúng rồi. Mà nó cứ dịch lại sai à.
Nói lên xong cái gì.
Thầy nhịn nhục vậy. Thầy nhịn nhục nó gần như được hèn.
Không phải hèn, nhịn nhục trong sáng suốt. Nhịn nhục trong sáng suốt, nhịn nhục mà có kết quả.
Thầy ví dụ như cái mình cũng sai, người đó sai, mình nhịn nhục. Mình cứ chịu nọ, trong tâm mình nhịn nhục. Không, có chuyện, mình cứ chịu nọ.
Cái gì?
Nói một cái người kia sai, mà mình đúng, mình thầy nói mà phải nhịn nhục đó. Thì như vậy đó thì...
Mình cứ nhịn.
Mình nhìn nó, con thấy Quan Âm thiệt kính không?
Dạ.
Thấy không? Người ta đổ lỗi cho Ngài lấy vợ người ta, mà đánh xịt máu, Ngài cũng nhịn nhục.
Dạ.
Mà rốt cuộc mọi người phải quỳ lại. Có hiểu chưa đó?
Thầy biết thầy nói như vậy thì mọi điều mình đều phải nhịn nhục hết.
Phải nhịn nhục là tối thượng và quan trọng.
Nhưng mà thưa thầy, đi ra đời thì phải cạnh tranh về bên kinh doanh.
Đâu có cạnh tranh bây giờ.
Ví dụ như con
anh kinh doanh ngày gì, anh kinh doanh ngày gì nói được.
Ví dụ như giờ con muốn mua một cái ly, người khác cũng mua một cái ly. Bây giờ thầy bảo con thôi, giờ thấy thằng đó nó khổ quá, thôi con nhịn đi để cho nó mua. Nhưng mà nếu trường hợp thằng đó nó không phải là nó khổ, bây giờ con cái tâm con tốt, con thấy là bây giờ mình cũng có thể, nếu mình không mua cái ly đó, mình bán, mình kiếm sống. Còn thằng kia nếu nó không mua được cái ly đó, nó bán thì gia đình nó sẽ khổ, từ đó con có thể nhẫn nhục để cho nó mua. Nếu một cái người khác họ không mua cái ly đó, họ vẫn sống cao hơn con. Nếu họ mua được cái ly đó, họ sẽ khá hơn. Như vậy thì tại sao con không thể nào con cố con mua được cái ly đó?
Không, ở đời này không có phải là một cái ly. Ở đời này không có phải là một kiểu buôn bán. Họ có cướp cái nghề, nhưng mà con nhịn nhục, con sẽ sáng suốt hơn, làm cái nghề mới hơn. Nói chuyện Tám đã làm việc ở Việt Nam. Tôi đại lý vỏ xe hơn, tôi bán cho thằng đó. Mà thằng đó nó tiêu lòn phía đằng sau, nó giành cái đại lý. Tôi mời nó tới. Tôi còn bao nhiêu món hàng anh muốn giành nữa, tôi cho anh hết. Vì con ngựa hay không ăn cỏ cũ, sao anh hay biết. Khi mà tôi có cái óc kinh doanh ra bao nhiêu công chuyện đó mà bây giờ anh dành á, tôi cho anh á, tôi sẽ làm cái đó thôi. Mới hay. Bởi vì làm một việc cho nó được mọi việc rồi mới làm. Làm một việc mà hại một việc không làm. Bởi vì cái óc nó xâm chiếm, cứ cho nó xâm chiếm. Nó xâm chiếm rốt cuộc nó đụng rồi nó mới thức, nó mới thấy là nó có lỗi. Lúc đó nó mới thương yêu mình. Mình cũng nghĩ nó là thằng bạn mình, nhưng mà nó nói xấu bao nhiêu kệ nó, nhưng mà rốt cuộc mình cứ nhịn nhục, rồi một ngày nào nó hiểu nó là xấu, nó là bản thân của mình. Đừng có đi mày nói xấu tao, tao giết mày, trật. mình không bao giờ có bạn mà mình lại hư nữa. Khối óc mình hư và không có phát triển. Mình biết cái khối óc mình vô cùng, không làm được nghề này tôi làm nghề khác. Không phải hết nghề. Con người không bao giờ hết nghề. Người là vô cùng.
Khả năng mình không làm được nghề khác trong hiện tại thì sao này?
Thì phải nhịn nhục, rốt cuộc mình sẽ hưởng một cái chuyện khác. Mình nhịn nhục được là cái đức của mình nó khác. Con người thiếu nhịn nhục, con người không có đức. Nói xấu người khác là người đó không có đức. Nói sự thật là được, không có sao. Ở tôi bị anh giật nhưng mà giờ tôi đi làm nghề khác. Anh giật cái nghề của tôi đi làm nghề khác. Tôi không có chết. Nhưng tôi vẫn thương. Nhưng một ngày nào anh hiểu anh sai, anh là bạn thân của tôi. Chỉ biết như đó thôi. Đó là hưởng. Còn đó là cao nhất. Là hưởng. Còn khóc á, là chỉ bị nạn mà thôi. Bây giờ tôi giỏi hơn, tôi giật. Tôi không cho nó cúp đi trên, tôi không cho nó hưởng. Tôi hưởng. Nhưng mà rốt của cái đồng tiền tôi hưởng thấy dễ hơn. Nhưng mà rồi sau này nó sanh hòa. Cái thằng ăn cướp đi, ăn cướp tiền người ta rất dễ. Vô nó là lấy triệu. Mà ta làm một triệu bao nhiêu năm mà nó vô lấy triệu. Nhưng mà cái thằng lấy một triệu đó nó sẽ xì kê ma túy chơi bờ rốt cuộc rồi. Hành hạ thể xác. Vì một triệu đó mà hành hạ thể xác cho nó lúc chết không yên. Phải hiểu cái hậu quả. Mới đặt cái nền tảng nhịn nhục. Không hiểu hậu quả đâu có đặt được nền tảng nhịn nhục. Có hiểu chỗ này không? À, cho nên cái nhịn nhục là cao, vừa đổi tướng, vừa xây dựng cái tâm linh. Và vừa mọi điều được hết. Không thất bại. Mấy người mà ra đây là điều nhịn nhục. Học bài nhịn nhục đi ra đây, như nó đi ghê rồi này kia, nó ra đây nó nhịn nhục. Nó bước xuống nghề, nó bước xuống nghề, nó biết đi đâu. Nó dám nói gì tới tại đức không? Đi chết đó. Thôi tôi nhịn nhục không lấy, tôi giao hết cho ông, tôi đi. Tội quá, cho tôi đi. Bỏ hết. Nhịn nhục cũng bỏ đó. Nó mới thành đạt. Mà ra đây còn nuôi cái tánh ương ngạnh mà không biết nhịn nhục thì còn thất bại nữa. Tức chết. Nhiều người ra đây mà không biết nhịn nhục thì tức chết. Ra bị người ta gạt của thì là cái tức chết luôn. Có như vậy chứ không phải không. Mình biết mình từ cái căn bản nhịn nhục thì mình tiếp tục nhịn nhục thì mình sẽ hưởng, thì tiếp tục hưởng cho phước của kỳ tới. Nhiều người không hiểu là bị kẹt ở chỗ đó. Không có sao. Mình đang thông tới đây có gì đâu. Thấy không? Mình cần sự sáng suốt, thương yêu, xây dựng cho nhau. Rốt cuộc rồi họ sẽ tìm tới mình, không có chạy đâu. Không có lo.
Thầy, con cái gì, ví dụ như một nhịn nhục. Có thể mỗi người có một cái tâm khác nhau. Ví dụ như mình nhịn nhục thì được rồi, nhưng mà nó... Mình nhịn nhục, có người nhịn nhục thì bỏ được. Nó giải ra được cái đó thì cái tâm mình nó nhẹ. Có những người họ nhịn được, nhưng mà họ còn giữ tâm mức trong lòng, họ nói ở ngoài đường thì họ có thể nhịn được, nhưng mà ở nhà họ không thể nhịn được.
Bởi vì họ chưa thấy cái hậu quả. Bởi vì cái nhịn nhục này của tôi nói đây là nhịn nhục sáng suốt. Tôi thấy cái hậu quả, tôi nhịn nhục để sau này tôi được cái gì. Và họ sẽ được cái hậu quả. Còn nhịn nhục mà kêu mà tôi không nói cái nhịn nhục, không sao giờ tôi nhịn nhục mà tôi không hiểu đâu tôi vậy, nó tức theo, nó bệnh. Cái đó không được. Tôi nhịn nhục mà tôi phải hiểu cái hậu quả tôi mới nhịn nhục. Hậu quả của sự việc nó không tốt cho tôi và không tốt cho bạn tôi không làm. Tôi nhịn nhục để hai đứa tôi được tốt. Chỗ đó quan trọng. Còn nhiều người ở trong gia đình cãi lộn hai ba cái gặp nhau cãi lộn cái đó là thường trong gia đình. Nhưng mà mình tu một thời gian rồi mình thấy mình có lỗi. Tu là nhịn nhục này. À, bởi vì cái chiều hướng nó có phóng ra, phóng sát. Nhưng mà bây giờ mình tụ tiến thì nó thay đổi. Thấy không? Nhưng bữa nay mình tối mình thiền được thanh nhẹ. Mà sáng mình gây lộn với người bạn hay em mình, bà con trong gia đình, tối ngồi thiền không được. Nó cái sơ hồn nhưng mà ngồi cũng không yên. Rồi làm pháp luân cũng hít vô cũng không được. Bởi vì cái thần kinh nó liên hệ từ khối óc, thần kinh bao tử, tay chân nó có thần kinh hết. Mà nó động cái trời cả đám, ngồi thiền không được.
Như vậy là những ngày nào mà mình làm việc nhiều, mình động nhiều quá thì tối rồi.
Mà mình động mà động trong sáng suốt không sao. Tôi làm việc bây giờ tôi bán đồ bán hàng là tôi muốn giúp cho mọi người nhân loại có công làm việc làm. Cái áo tôi đang mặc nhân loại đã bố thí cho tôi. Trời Phật đã bố thí cho tôi. Bây giờ tôi làm tôi muốn cho mọi người có. Lúc nào mình cũng sáng suốt, về thiền là yên.
Thầy
mở cái tiệm bán hàng tôi bán đồng bạc con tiếu, đồng bạc mắm thì sướng nước mắm không ăn việc làm, tào bè có công ăn việc làm. Tôi là người phụ giúp cho nhân loại được tiến hóa và tôi được chung sống hòa bình với họ, việc làm tôi xứng đáng, tôi cứ làm.
Thầy nếu mà theo con nghĩ thì con hỏi thầy một điều là ví dụ muốn học theo phương pháp thiền thì những ngày mà mình bị động nhiều quá, mình cần thoải mái thì tối mình có nên thiền hay không, hay là chỉ những ngày nào mình khỏe hay là những ngày nào bình thường mình tối mình mới ngồi thiền?
Bởi vì tối nào cũng phải bắt nó thiền, bởi vì không phải là một mình chủ nhân âm phần hồn động, nhưng mà lục căn lục thần động. Mình đã ngu còn một đám ngu nữa, mà đám ngu này không dạy nó không bao giờ tiến. Bây giờ lấy cái pháp luân thường chuyển là hết cái nguyên khí của vũ trụ để cho nó thoải mái lại. Trong lúc nó bực tức gây gỗ thì nó có cái thanh khí một phần đỡ cho nó. Nhưng mà chủ nhân ông trong này nhiều cái nghĩ ác cho người ta thì tối thiền không được. Nhưng mà cũng phải làm. Làm để thức tâm. Làm khi mà soi hồn vậy nó ra cái chương trình ám hại đối phương này cái nọ. Mình cho nó ra luôn. Thì nó giải rồi thì giấc ngủ mình đã yên. Cái thiền là cái phương pháp để giải khứ trực lưu thanh. Tại sao mình động, mình gây gỗ là mình rước cái trượt vô rồi. Và tối mình giải cái trượt, nó lưu được một phần thanh nào mình ngủ trong chỗ nó nhẹ. Nhưng mà bắt buộc phải làm. Cũng như cái nhà bắt buộc phải quét, phải trật tự. Thì chủ nhà về nhà ngồi thấy thoải mái. Nhà mà để đồ tùm lum quần áo, đồ tùm lum gì nhức đầu. Nghe không? Cho nên phải bắt buộc làm. Làm hết rồi đâu đó trở về trật tự. Còn không á, mà bỏ bê á, thì con ma lười biếng nó sẽ tấn công. Thôi thì những gì ngủ cho rồi nay ngủ, mai ngủ, rồi mốt cái nghĩ bậy không biết. Mình mê mà không biết. Mình si mà mình không biết. Mình khổ mà mình cũng không hay. Cho nên mỗi đêm, mỗi thiền, mỗi quét, mỗi làm cho nó trật tự thì nó sẽ thấy cái sai lầm của chính nó dễ sửa hơn. Ở trong sai lầm cơ tạng có luật căn luật trần chứ không phải một mình chủ nhân không. Và anh linh đồng sống. Cái mình mới rước vào từ cái miệng rước vô nó cũng cái tánh sân si như vậy. Cộng cỏ cũng vậy, miếng thịt cũng vậy. Và bây giờ mình phải giải quyết cho nó trở về trật tự. Nhưng mà nó có cái hạnh hy sinh. Cộng cỏ nó cũng có cái hạnh hy sinh. Trên cũng như hột lúa cũng hy sinh. Để độ tha tại tâm. Ông nào mình thấy cái tâm Bồ Tát của lúa gạo, thấy tâm Bồ Tát của thu gặp, tâm Bồ Tát của cây cỏ, và mình làm sao trở lại một tâm Bồ Tát cộng đồng trong cái chuyện như này và hướng thượng qua tất cả các vũ trụ. Mình ở cái khu vực nào đấy là phải hành như vậy nó mới đúng. Chứ cả ngày là mình chỉ thọ ơn thôi chứ mình không có làm gì được hết. Áo quần cũng trí khôn loại người, cái gì cũng trí khôn loại người để đóng góp cho mình mà mình chưa trả ơn. Mình người thiếu nợ, không có tài cán gì, đừng nghĩ mình tài mà sai. Nghĩ mình dở mà mình chịu học sẽ tiếp. Luôn luôn mình đứng trong cái môi trường học hỏi để tiến hóa. Sống cũng học hỏi, chết cũng học hỏi, không có sanh tử luân hồi. Tâm thức không có nuôi cái sanh tử luân hồi, không có sợ chết. Người sợ chết mới bảo thủ, mới bảo vệ cái tánh chất ác độc của mình để giết người khác. Còn người thấy là tôi chết tôi cũng học hỏi, mà tôi sống cũng học hỏi, tôi không có sanh tử luân hồi đối với tôi, không có gì hăm dọa được cả. Thì con người nó nhẹ nhõm, sống giây phút nào cũng sống trong giây phút vàng nhàn hạ, cả vũ trụ là căn nhà của mình, tất cả anh em là anh em của mình, không có gì sai cả. Cái óc luôn luôn phải tiếc những cái thanh thản. Thanh chất như vậy thì cái tâm nó mới an. Còn cái óc mình cứ cách biệt đó, thì cái tâm lúc nào nó cũng an. ông này cao hơn ông kia, không được. Mất cái thức bình đẳng. Tiên Phật cũng từ cái sự mê chấp mà tiến tới giải thoát mới đi tới chỗ bình đẳng. À, bây giờ mình thấy mình ở được Việt Nam là chỗ mê chấp đủ chuyện đó, hơn thua đủ chuyện đó. Rồi bây giờ mình thấy người ta nhẹ nhõm, bước tới cái đất này mình thấy không khí nhẹ nhõm. Họ thấy mọi người phải được hơn cái tự do, nó khác rồi. Mà ràng buộc con người là không được. Thì bây giờ mình mở nó ra để cho nó tự do, thay vì cứ dựng cố ăn rồi nghĩ tầm bậy, nghĩ tầm bậy, đã tầm bậy rồi thêm cái tầm bậy nữa, nó chèn ép với nhau. Rồi ăn tầm bậy rồi thêm cái tầm bậy nữa, nó hư bồ tạo luôn. Con người sống mà chết thì cũng nói là cuộc sống ở chỗ nào đâu, không có sống. Tranh chấp hơn thua là rước rác vào óc và tự sát mình thôi. Giết chết dần chết mòn, nay chút mai chút chết hết. Đâm ra cái tánh tự ái càng ngày càng cao rồi đó, còn không có chơi dai đem cùng điên. Bình yêu đó khổ. Rồi bây giờ mình giải tỏa nó ra, kêu buông bỏ cái tánh hư tật xấu. Trong phải buông bỏ sách đồ để luyện về được, buông bỏ cái tánh hư tật xấu. Thì tự nhiên nó trở nên thanh thản. Và trong thanh thản, phải nhờ cái pháp. Và khi mà tôi bỏ được cái tánh xấu của tôi, tham dục tôi bỏ được là tôi thấy tôi sung sướng hơn mọi người, nhẹ nhàng hơn mọi người, yên ổn hơn mọi người, khỏi lo âu bất cứ một cái chuyện gì hết. À, còn gì thắc mắc nữa hết rồi ha. Mọi người có một phần trong đó đó, chuyện nãy giờ mọi người có một phần trong đó đó, giờ nghe lại đi.
Sao con đó, cái này có bữa đó thì thường thường đó thì con hành thiền đó thì nó chiếu ánh sáng cái nhòa cái bông bữa vậy nè, mà sao cũng cách đây thì khoảng một tháng thôi thì lại cái bông nó không ra, cái bông nó ra từ hộp nhỏ mà sụt
thì nó phải gom lại chứ đâu có bông được nữa. Nó gom rồi nó mới thành một chấm sáng, nó phóng ra, nó càng ngày càng đi càng xa thì lúc đó mới trở về linh căn điển quang của mỗi cá nhân. Thì đó là phần hồn của chị đó, cứ ngó thẳng nó đi.
Dạ thì thường thường đó thì cái bông nó cứ nhỏ nó sáng là nó đi xa ra xa, nhưng mà cách đây thì khoảng con cũng nhớ được bao nhiêu ngày nó ra từ hộp
về lại đến nó ra.
Dạ
đó là hộp hà sa nó ra, nhưng mà nó tự đây nó mở.
Vậy có sao?
Tốt, không có sao hết. Dạ. Nó là cái vòng từ hộp nó ra là hộp hà sa. Không sao hết. Tốt lắm. Cái đó tốt lắm. Mà thấy cái đó nhẹ, tâm hồn nhẹ nhàng, sung sướng.
Con thì phải nói là thầy dạy nữa được thì cái gì con cũng nhận được, cũng phải. Có lúc thì trong tâm rồi cũng hỗn loạn, nhưng mà mình nghĩ tới cái lời dạy của thầy thì con cũng bỏ qua hết, cũng không có mơ gì hết. Nhưng mà sao lâu lâu nằm trên ba cứ thấy mình có phép rồi mình đi giúp người này nọ, con giúp mình như vậy con thấy cứ cười quá.
Cái đó nó có phải là ai cũng có một thời gian qua trải qua cái đó, mà trải qua cái đó rồi sau này á mình đi giảng đạo trực diện với người làm phép rồi này kia cái nào mình thấy tỉnh bơ không có sao. Còn nếu mà không biết cái vụ đó, cái duyên gì sau này sẽ gặp những người đó. Gặp những người đó mình sợ là nó tấn công mình. Còn tu ở đời này sau này gặp ai thì mình gặp trước hết. Tới những lá xếp rồi mình coi tầm thường, bởi vì cái đó mình đã dự trận rồi, có sao. Thì học của vô vi là học thì khoa học mình biết từ ly từ tí, từ ly từ tí. Rồi nói là phải nói thẳng, nói mạnh nha, có sợ cái gì hết. Mình mình đã chứng nghiệm rồi đó trời, không có chán gì hết. Cho ban đầu mấy người tu cũng sợ lắm. Nhưng tôi hỏi tới tu, nó hỏi xưng thầy bùa rồi tới rùm bên sợ, mà tới chỉ mặt ha. Cho nay anh tu ra cái gì, có trình tôi là bùa tôi mà anh dám giải. Cái tối nó phá hiệp, mình ngồi cao, mình thấy ngồi khỏe, bình thường nó làm lúng còn mấy chút à. Bây giờ bây quýnh rồi biết làm sao, niệm Nam Mô Di Đà Phật lên lại. Lên hết.
Có lúc đó con ngồi sao con thấy tự nhiên con lớn cũng giống như trời luôn.
Ờ, lớn nhẹ lên.
Dạ, tại sao kỳ vậy?
Nó thắng, thắng nhẹ.
Người con có lớn, con không biết làm sao con trở lại.
Đó, cái bia. Dạ, cái bia đó rồi sao mày nó nổ ra hết à. Có gì hết. Thế ra, cái đó là khi nó nổ cái đó được rồi, nó không còn tự ái nữa. Thấy mình không ăn chung gì. Nhịn nhục. Khi mình biết tới giai đoạn đó mà giải quyết được rồi, cái giai đoạn đó là khi cái lúc nhịn nhục của chị là chị phóng từ qua nhanh à. Thấy mình nhịn nhục kia nhưng mà họ thương. À, mình nói đâu họ nghe đó. Nó dễ dãi. Được cái từ qua mình phóng ra. Cho nên con người vô cùng vi diệu, không phải tầm thường. Sự hiện diện con người ở mặt đất này là đặc biệt, không có ai chế được. Tôi nhắc đi nhắc lại cả triệu lần nói cái vấn đề là quý lắm, ráng tu để trở về với tình cách của chính mình, mới thật sự là nhìn nhận tôi biết được cái hạnh phúc là cái hạnh phúc là nó phải tương hòa với cả càn khôn vũ trụ vạn linh hợp nhất mới kêu là hạnh phúc. Chứ hạnh phúc giữa vợ chồng không phải hạnh phúc, có một khía cạnh thôi, còn tất cả mới thay đổi. Vui lắm, nhàn hạ lắm, sung sướng lắm, không có sự lo âu. Tất cả trí khôn của người đã đóng góp cho chính mình, vũ trụ ba cõi thiên địa nhân đã đóng góp cho mình. Không có chỗ nào thiếu thông, chỉ mình thiếu tu mà thôi. Ráng tu nhiều, trở về với thành là đạt được sự sáng suốt. Cái tu này, tôi có chỉ thêm cái lạy nữa, để cho mọi người dẹp thể ái và trẻ hoài. Người vô gì cứ trẻ hoài, vui trẻ hoài. Thế thì mình tự đi mình. Giờ tôi già tôi không có đi chăm cứu nhân ta đâu, thì mình đi chỉ chú cũng mong cho mình đi tự đi khỏe mạnh. Có thể ảnh hưởng như là yếu tim, bệnh hoạn lạc chặt đó hơn, lại chắc hết. Có gì đâu. Dạ, biết thật. Tánh sân si nóng giận lại thép thiêu luôn. Mới thấy là cái phương pháp trị tâm bệnh nó phải phối hợp nhiều nhiều mình trị được tâm bệnh.
Vậy lại hôm nay càng nhiều cái năm chục lần là tốt hay là?
Ba lần là tốt lắm.
Ba lần.
Một lần 50 cái.
Một lần 50 cái.
À, mà bữa đầu mới chứ mà được chứ. Lấy lần lại tới 50. Mà lại con lại được một ngày 150 lại là thấy con người khác. Nó vui mà nó trẻ xong rồi.
Nhưng mà phải lại một lần 50 cái hay là mình lại cũng như là con lớn rồi. Thì chúng mình lại tiếp.
Ban đầu tập thì nó vậy, nó hay mỏi nhức thấy không? Mà sau này lại nó hết mỏi hết nhức thì phải lại một lần.
Thì một lần nó phải làm được cái nó mới
quay ngủ tạm.
Dạ.
Ngủ quá. Cái gì cũng nằm rồi.
Còn giờ nào mình lại cũng không bất kể, không cần biết.
Là... Được, không sao.
Một chút xíu về anh Mark Lacoste này, mình lại là anh em là muốn vào.
Muốn học
nữa. Còn cái giờ thiền hôm trước anh nói có cái giờ một buổi tối thì có giờ nào không được thiền?
3 giờ tới 9 giờ tối thôi, 9 giờ tối cho đi thiền được.
3 giờ chiều tới 9 giờ tối. Còn không thiền có nghĩa là mình thở nào thở nằm chắc được thôi.
Chiếu mình
thì được.
Chiếu mình cũng được.
Cũng được.
Thiền là sao từ 3 giờ tới 9 giờ tối thiền cũng được.
3 giờ tới 9 giờ tối bây giờ. Địa ngục nó mở nhiều cái người mà tội nhẹ nó lên đi lang bang nhập vậy. Người tu lâu thì không có sao, người có điển là không sao, người không có điển thì phải 9 giờ tôi thiền được rồi.
9 giờ 9 giờ, 10 giờ, 1 giờ thì cũng được.
Địa ngục mở lên làm gì thầy? Đi lang thang.
Thì mấy người tội nhiều lắm á. Giờ nhập nhiều lắm, bị nhập nhiều lắm.
Thưa thầy, vậy mấy người mà tu thiền mình nó bây giờ mà muốn học nhẫn học hòa, thành ra nên đi đến mấy cái chỗ như từ thiện này kia, hoặc là nhà thương hay làm công quả, hoặc là ở
trong ta có tiếng rồi ta tới đó mình đi với một tinh thần cứu giúp vậy thôi, chứ đừng tới đó mà lợi dụng hay là thử thách hay là tôi tu khá hơn người ta, tôi hay hơn người ta này cái nào cái đó là bị á. Không có nói mình giỏi, mình tới mình học thì được. Mình tới với cái tâm học, mình học hỏi cái hay, cái trật tự của họ. Thế đừng tới mình cứ công quả, đừng có công quả gì. Tôi tới tôi học được gì đó.
Thì cái mình nói sự nhẫn nhục đó, thì con cũng có trường hợp của bản thân con như chuyện chuyện riêng là con có con là con một còn một mình bà già ở nhà. Thì hôm trước con đi qua bên anh gặp một bạn thì nó lo dính lắm đủ thứ chuyện, nhà nước không cho, cũng như chính phủ Anh không cho má nó qua, nó chạy đủ thứ, nó can thiệp Liên Hợp Quốc rồi người kia. Còn trong trường hợp của con thì con nhìn lại mình, con mình là con một mà coi như là không có sóc giác như cái thằng kia, thì con thấy con sao con tức là suy lơ, nó không lo gì cho bà già. Con biết tại sao, có phải đó là một sự thiếu thốn,
đâu có phải chạy trọt mà lo được. Nó nói như bà già ở Việt Nam đâu có phải tồi tệ hơn là qua bên Đăng Lên sướng hơn.
Thì đúng rồi
à, cho nên ở đây con có hiếu thì có tu hay là có làm đụng có đồng tiền đỡ gì giá đỡ hiếu. Dạ. Giữ gấp gáp tốt hơn rồi bỏ trước bỏ đi, rồi bữa sau mà tò mò mới đi nhiều không khổ nữa.
Dạ đúng là những người mà già qua đây chưa chắc đã sung sướng.
Buồn lắm.
Dạ nhưng mà tại vì nhà của như má còn có một mình con thì nó nhớ lắm, thành ra là chưa muốn gặp. Hồi làm vậy thì con thấy còn thiếu bổn phận không được.
Thì con mỗi tháng con phải lo chu cấp cho bà già là được rồi. Rồi một thời gian nào đây rồi cũng phải đi về chứ.
Nghe đi về con thì cũng sợ lắm. Tại hồi trước cũng có chế độ cũ rồi đó thì
không có sao hết. Sau này người ta phải thay đổi hết bởi vì người ta đặt luật lệ rồi. Lúc đó
khác. Nào mấy khoảng nào mới về được thầy?
Thì theo thấy thì 1993 thì người Việt Nam mới bắt đầu mới hiểu được.
À mới có thể
không? Chuyện ở bên ngoài rồi nó mới làm luật lệ cho người dân trở về được yên ổn hơn.
Yeah.
Dân mà về không có được yên ổn, ai về làm gì? Tới lúc đó là tôi thay đổi luật lệ hết. Còn cả bộ luật đàng hoàng. Có bắt bậy bắt bạ.
Thì còn thầy nói chuyện, cái hồi nãy nói chuyện trả lời cho anh Sang và anh Sang. Thầy có nói là nếu mình ra thì mình làm cái nghề gì á là cũng đã quy định cho mình làm cái nghề đó. Có lộn xộn.
Cậu quy định nghề, cái ông bán gạo ổng đi làm nghề khác ổng lỗ à.
Con thì bây giờ con
kéo lại đi làm công muốn làm chủ làm được.
Dạ, làm nghề thợ điện là cũng muốn mấy cầm bút tờ cũng học cũng được.
Ở thì thích nghề đó cứ học cái đó.
À, thì học cũng được.
À, thích cái nào học cái đó.
Thì con thích cái đó vì con thấy nghề thợ điện là con làm cũng không có chu toàn, có nghĩa là mình không có đáp ứng, mình không có nghe cái sức mình ra không có dồi dào. Thành ra con thấy nếu mà con làm cái gì được thì con nghĩ là con có thể làm được nhiều tốt hơn.
Computer bây giờ người ta cần lắm chứ.
Dạ thì con cứ học ngày đó nhưng mà cũng thấy có nhiều cái trở ngại. Thành ra chuyện kia anh xin hôm trước anh nói là thiền đi, có nghĩa là tu đi rồi tất cả giải quyết, làm một chuyện để giải quyết mọi chuyện.
Thì đó, thì con bây giờ mình không phải thiền, có học computer nó có sao.
Dạ, con nghĩ là computer rồi nó sẽ, nghĩa là sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện thiền của mình.
Tốt lắm, bây giờ nó là điện năng mà.
Yeah.
Mà điện năng từ khối óc chiết ra. Bây giờ mình con sang phép mình tập trung cái điện năng của mình.
Thì mình
làm cái nghề đó mình có thể sáng, có nhiều cái sáng chế hay lắm.
Yeah.
Tụi học thiền nhất không mà. Nó học thiền rồi, nó đi học trên computer bên Canada thiền nhất á.
Yeah.
Anh doctor ra gì computer, giỏi. Yeah. Lắm á. Ra trường là người ta mướn mấy chục ngàn đô la một năm à.
60 ngàn vậy đó. Người đó là anh Nguyễn Minh Sơn này.
Không, thiếu gì được.
Dạ thưa thầy, cái này con được phép hỏi chuyện đời chút xíu.
Cứ việc hỏi.
Thưa con có một anh đang thì bạn con cũng là 10 năm mà ông cũng là thiếu tá thôi chứ không có làm gì lớn.
Ở đâu?
Dạ ở Việt Nam thầy.
Cải tạo 10 năm.
Dạ gần 10 năm thì anh cũng về được mấy năm rồi. Thì bây giờ anh gửi thơ qua cho con biết đó là bà mấy năm nay đó thì Việt Cộng nó kêu đăng ký rồi đủ thứ đó là nó sẽ cho đi cái diện sĩ quan đó là
ODB.
Dạ. Thì anh nói là từ đây cho tới cuối năm đó thì báo của Việt Cộng nó đăng đó là sẽ cho đi 3.000 người. Rồi qua năm tới là sẽ cho đi hết. Mà tới bây giờ đó thì cũng chi ẩn chưa thấy ai đi hết mà con cũng hiểu là cái chuyện đó rồi.
Nói tháng 12 thì bên Mỹ có mấy chục ngàn người gì đó báo đăng đó mà.
Dạ.
Thì cái đó là bây giờ bên mấy ổng ăn họp vụ đi ODB không nhé.
Dạ.
Nó làm gì đâu, ở Việt Nam thì mình có tiền gửi chút tiền cho anh xài. Chờ thời đi thôi. Đừng có nông nóng gì kêu, đừng có nông nóng gì. Dạ. Cũng rồi cũng đi à.
Nhưng mà thưa thầy, theo vậy thì, theo như thầy thì có hy vọng gì được không?
Thì bên kia người ta muốn bàn giao nhau, người ta phải cho đi.
Dạ.
Thì bên Mỹ người ta đã chuẩn bị hết rồi. Như thằng cháu tôi nó qua Mỹ rồi. Qua rồi mấy đứa cháu sắp đi. Đi được hết rồi có gì.
Thế người qua rồi cũng có cái sự sắp xếp để có người có công ăn việc làm, có cái
có chương trình ODB, có cái người Mỹ tự lo.
Chứ nhiều người bị ở bởi lâu quá rồi nghề nghiệp cũng quên rồi.
Đi qua phải đi học.
Dạ. Yeah.
Học tiếng Mỹ vô đi làm. Người ta giúp cho chú cấp 18 tháng rồi.
Nếu mà được đi thì không những mình thân dân mình còn biết bao nhiêu người được đi đó mình cũng vui nữa.
Yeah,
biết bao nhiêu.
Biết bao nhiêu mấy chục ngàn người nữa qua. Bây giờ bên Cali người ta chuẩn bị cho mấy người ta qua làm ăn rồi nhiều bà con rồi vui mừng lắm. Đợi đó. Cuối tuần này nó đang chạy rồi đông lắm.
Nóng ruột quá trời.
Không có nôn gì hết, chỉ cứ lo niệm tập thôi, lo tu đi. Còn cái chuyện duyên nghiệp của mọi người nó phải học hết bài. Em mới đi. Như tôi cũng học đủ hết rồi, được học. Ở tù này kinh tế mới đủ chuyện hết. Đó có thiếu gì. Ra đây tôi chỉ cho người ta tu trong cái thức bình đẳng, trao đổi với nhau vậy thôi. Nhưng mà còn đăng báo hồi chữ tôi cũng phải chịu vậy thôi. Tôi có làm gì đâu thắt lợi cho gia đình nào đâu. Tới chỉ giúp và nói cho người ta hiểu thêm thôi. Chứ tôi đâu có lợi dụng như đi người ta quen vậy, người ta hỏi địa chỉ gì đâu, bữa sau người ta gửi thơ, người ta xin tiền, tôi không có vụ đó. Không bao giờ tôi hỏi ai hết. Rồi đâu nó phải vào đấy chứ không ai trong gì không có sợ. Người Việt Nam rồi cũng yên, không có gì được lắm, không có sao lắm. Không có lo nữa, ra đây là học thôi. Làm được những gì là làm, học tận tình, làm mà làm tận tình nó mới nên nghề, nên nghiệp, sau này mới làm gì phát triển xứ sở được.
Cái nghề mình học có giúp đỡ gì xứ sở không thầy?
Sao lại không giúp?
Bởi vì thầy nói là người ngoại quốc sẽ về Việt Nam học lại cái khoa học xuất hồn của người khoa học quyền bí của mình.
Cái đó là nói về người tu khác.
Cái đó gì người tu?
Người tu khác, còn cái nghề bây giờ người ta muốn phát triển về kinh tế, người ta phải liên hệ với khối tự do. Thì khối tự do người ta đã dồi dào vật chất cũng như là computer này kia nào là cần nghe lắm, tương lai nó cần nghe lắm. Đó là cái sự phí, cái đó là kiểm soát toàn quốc mà, computer hay lắm. Nếu mà không có biết sử dụng cái đó thì nước đó làm sao phát triển được.
Yeah.
Nhờ quê một cục.
Mình chỉ hơi lo là tại vì chỉ lỡ còn đang nắm giữ chức chủ tịch.
Chủ tịch gì mới được?
Chủ tịch gì mới
được? Không đông á.
Dạ.
Đông có sao?
Thì ra phải lo cho mấy ông sư ba nữa
chứ. Chị đâu có sao. Cái đó Mỹ ta lo chứ, chỉ mà lo gì. Thì ở đâu bên ta làm một đống ở bên bằng tốt rồi, ta lo ngày lo đêm, ta làm việc cho mấy ổng.
Thì ra vậy chỉ không phải chỉ lo, nhưng ta chỉ lo cái vụ chủ tịch thì ta chỉ lo.
Con bây giờ con không có lo mà không biết là rồi con có duyên hay không. Con chỉ mơ ước là nước Việt Nam mình phải được sống lại cho hòa bình.
Phải rồi, bởi vì người Việt Nam từ độc tài, rồi phong kiến, mấy nước bao nhiêu quốc gia siêu cường tới đô hộ Việt Nam, người Việt Nam phải tìm ra một cái phương pháp tốt cho người dân Việt Nam, chứ không phải là một cái chỉ định của ai, mà rốt cuộc rồi họ một chất họ tìm một cái phương giải pháp tốt nhất để cho người Việt Nam được rồi. Thì từ đây đến 93 là thế nào nó phải ra một cái lễ sống đàng hoàng.
Cái
mà mọi người người ta phải vui mà ta chấp nhận đây là đúng à, thì lúc đó là mới phát triển được.
Còn cái lo thứ gì cho bản thân con là con chỉ mơ ước là khi được về Việt Nam làm sao cho cái tâm hồn mình nó yên tĩnh để mình vô trong núi mình ở để mình tu thôi.
Cũng không phải vậy. Chị đang sống sao là về Việt Nam chị sống ở rừng người thật thà ở trong núi rồi. Chứ gì ta tu, bây giờ người ta khổ quá người ta phải trở về thật thà ta mới không có công ăn việc làm mà tiếp tục ăn cắp là ai mướn đâu. Về thật thà sống lại cái rừng người thật thà.
Ví dụ như bây giờ mình cố nhẫn nhịn nhưng mà người ta cứ chọc mình hoài cái mình cứ giận hoài cũng khó.
Đâu giận đâu chi.
Nếu mà mình cắn được ở trong rừng trong núi mà đâu có ai chọc mình giận
đâu.
Không biết nó dễ tiếng.
Nói vậy là
mình chọc lại
giận. Mình nói vậy, nói vậy là mình đang nuôi dưỡng cái tự ái. Và mình không cho người ta đập bể cái bát tường tự ái mà để mình tiến thân. Đừng cái tự ái, không sao đâu là chọc chọc. Nhưng mà họ chọc chọc, cười nó hở. Thế thôi. Họ chọc chọc chị cười đó, chị đừng có nuôi dưỡng cái giận đó, nó còn khó. Anh giống gì cái chuyện đó là chị giải, đừng nuôi đó. Họ chọc chọc nhưng mà chị cười thôi. Nhìn lại mình cười đó, mày còn giận á, tao cười mày. Cười mình thôi, là hở đi.
Đôi lúc mình cười, người ta tưởng mình chọc quê.
Không có, cười là mình còn giận. Còn giận mình cười đi, thấy cái mặt này cũng sắp còn giận mình đá hoài. Giận đá hoài cho mình tiếc.
Pháp vô núi cũng ổn cái
chai. Không phải, vô núi gặp con cọp tới làm sao. Gặp con ma tới làm sao. Gặp con quỷ tới làm sao. Nó còn hơn người ta nữa, nó chặt giận con dữ nữa. Có người ta chặt giận là lấy quán làm ăn, đó là phước. Cả tỷ người nó chặt nó chạy chặt chị. À, đó là nó tới độ mình cái gì đó, cảm ơn.
Sao con chỉ lại con có một cái này thì có những lúc con cũng thật là buồn. Từ cái bản tánh từ lúc nhỏ mà cha mẹ ăn sinh ra rồi từ chút xíu con cũng thích giúp người ta. Mà khi con giúp được đó là tối đó con ngủ con thấy con tâm hồn mình nó rất là nhẹ nhàng.
Như thế hả?
Mà sao mà những người nào con giúp là những người đó toàn là hại con mà hại chí tử không à?
Hại gì? Tại sao quá là bao vậy mới dạ. Có cơ hội tu. À, cốt tiên cốt Phật là phải vậy. Phải bị những cái quan ức, hàm quan như vậy. Chỉ mà giúp cho ta ăn ngập mặt nên cũng chữ à, cũng phản à. Vậy mới có cơ hội đi tu, mới chán đời qua đạo. Đó là cái phước của mình chứ. Nhờ nó đẩy mình đi mà. Giúp mình chứ đâu có hại đâu. Tôi suốt đời giúp ta mà ta nói này kia cái nọ tay kệ tôi cũng thương à. À lúc còn hoạn nạn là tôi cũng hết mình vậy đó. Tôi cũng không giúp, tôi cũng kiếm ai. Thấy quá làm ơn á.
Những lúc vậy cũng buồn ngủ không được.
Tôi hỏi chị đi chứ là chiếc thuyền trở về Bến Giác chị thì chị thấy ánh sáng thêm bọc rồi chị có cơ hội về Bến Giác đi. Nhưng mà chị đi chiếc thuyền đi giữa biển mà không có sống ai kêu chị còn chiếc thuyền đó. Nó chặt là thắng, sống nó đập thì mình mới là cái tôi xác nhận cái giá trị của chiếc thuyền đang về Bến Giác. Nghe không? Thì em phải sợ sống đập tôi đâu có làm được chiếc thuyền. Chị có mấy người con?
Dạ thứ 4.
4 người con, lớn nhất bao nhiêu tuổi?
Dạ 23 tuổi.
À, lớn. Chị hiền thê hiền mẫu đó, vị trí đó, nó băng này nãy có nói rồi đó. Phải đứng vào vị trí hiền thê hiền mẫu. Phải ảnh hưởng được con và xây dựng được người kế tiếp, tiến tới xã hội tốt đẹp. Tu là phải vui chứ không phải tu là buồn. Tu là tu bổ sửa chữa. Bây giờ tôi còn giận ta, tôi tìm tại sao tôi giận, tôi sửa lại nó hết giận. Tu bổ sửa chữa. Tôi tu đằng này không phải là tu như cái đằng kia. Tu đằng này là phải sửa bổ, tu bổ sửa chữa. Cái nào sai là phải sửa chứ không có. Ví dụ mình giữ cái sai mà nói chuyện sai hoài là không được. Phải sửa.
Bây giờ con cứ đặt cái ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình cứ giúp đỡ người ta, người ta cứ theo ám hại mình hoài, thì bây giờ mình làm cách nào để cho người ta cũng thức tỉnh luôn?
Không, mình chỉ có nhịn nhục họ mới thức tỉnh. Cái bà giúp tôi mà tôi hại bà rồi, bây giờ tôi tiếp tục tôi tuyên bố hại bà cũng giúp tôi nữa là tự nhiên họ thức tỉnh. Ông trời bị người ta hại nặng hơn chị. Ăn nguyên khí của ông trời, ăn lúa gạo của ông trời mà nó chửi ông trời, nói tới ông trời nó không nhận. Thấy không? Mấy ông cha nhà thờ giảng khô nước miếng mà nó đâu có biết Chúa đâu. Nó đi nhà thờ nó không biết Chúa, mà Chúa giúp nó hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, mình kia nó làm giàu cho nó quay Chúa. Cũng có nữa. Chứ đâu có ai gì đi đúng đường lối của Chúa đâu. Thấy không? Tâm người phải học, tự nhiên nó xuống nó học được, khi nó học được thì nó phản trách. Và sau cái phản trách nó mới gặp đau đớn. Sau cái đau đớn nó bước vào cảnh khổ, rồi nó khổ, 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 nó mới bước vào biên giới của Phật Pháp, nó mới chịu đi tu. Cái luật nó đặt như vậy. Nên chị hiểu cái luật chị đâu có chấp nó, tội nghiệp ta mới đi vậy. Còn mình đã đi như vậy, vậy đi nhiều rồi. Có chồng, có con là biết bao nhiêu khổ rồi. Thấy không? Rồi bây giờ mình mới thấy cái đạo do tâm. Mà họ không hướng về cái tâm thì họ phải đi về khổ, khổ, khổ rồi họ rốt cuộc họ quay vào tâm. Họ mới tiến vào biên giới của Phật Pháp được. Phải để họ đi chứ mình chẳng ở được đó. Còn Hoàng Anh một thời gian nào rồi cái xác anh là lục trời nó trị hả? Bệnh hoạn là trị hả? Chạy đi đâu? Đánh võ đánh một lần chết 10 người nhưng mà rốt cuộc rồi bệnh một cái nằm cũng chết quẹo. Thì lo chi chứ được mệt. Chuyện ai nữa lo? Rồi là tới với mình thì mình luôn luôn đối xử thích bình đẳng. Tha thứ là tự nhiên, vậy thôi. Không có hại ai. Đừng có nghĩ chuyện hại ta. Họ hại họ là, họ hại mình là họ hại họ thôi. Không có lợi lộc gì cho chính họ. Và hành động mình là trả lời cho họ. Hành động của mình là giáo dục họ. Mà hành động mình giận hờn là không có giáo dục được ai. Dẹp họ. Nhiều người hờn hờn khác thì cần cõi nó lên. Mất đi. Bệnh do tánh sanh. Cái tánh mình vui hòa không có bệnh bệnh. Tánh mình bực bội là bệnh nhiều.
Bây giờ ở đây con có quen một cái bà đó. Mà tối ngày bà cứ than, bà cứ khóc, bà cứ nói mất tiền, mất của, bà buồn hoài. Mà con cũng muốn làm sao cho bà giải tỏa. Mà con chỉ bà, mà chỉ bà không nghe lời làm sao giờ. Con thấy bà thì tội nghiệp, bà than, khóc hoài à.
Thì để bà khóc. Khóc cho đã rồi bà hết khóc chứ không có làm gì. Bà khóc đi. Chị mới biết mới bà khóc đi, bà ráng bà khóc cho nhiều nữa. Khóc rồi và hết khóc, bà thấy ông trời mưa rồi hết mưa, nắng rồi hết nắng, lạnh rồi cũng phải hết lạnh. Tại sao mà bà khóc hoài mà không hiểu luật trời, cứ chỉ ông trời á. Mưa rồi hết mưa, nắng rồi hết nắng, lạnh rồi hết lạnh. Cái bà khóc hoài mà không ngưng nhẽ. Là mắt bà nghĩ về ông trời nhiều chừng. Lần lần đến băng bà nghe bà hiểu.
Bà chỉ cho bà hành thiền. Thì
nói cho bà hiểu cái lý, cái tâm bà chưa bà giải được, bà đâu có thiền. Bà giải, bà thấy cái tội, bà thấy sai lầm, bà thấy bà đang hại bà. Thì bà mới yên. Thì bà đang hại bà.
Bà cứ nghĩ tới tiền
là bà đang hại bà. Tiền bà sống, bà có tiền bà mới sống. Mà bà chết bà có đem tiền đi được không? mà chết mà không đem tiền đi, tại sao mà ôm tiền ở trong này? Tiền kia bằng giấy, nó mất, nó chạy theo giấy, nó xuống đất. Rồi bà đem ôm, bà hốt một rác rồi để tâm gì, cái tâm rồi nó nặng. Cái ốc bà nó nhức đầu là tại vì bà ôm rác, bà đè đầu bà. Bà cứ là tiền, đè lại đầu bà vậy. Thì bà mới sanh bệnh chứ. Rồi bà thấy tiền là thân ngoại vật ở bên ngoài, mà tâm bà là chánh ở bên trong. Bà phải hướng về cái tâm bà. Bà đừng lấy tiền đề tâm, bà lấy tiền đề tâm nó phải nhức đầu. Mà bà hướng cái tâm ra và giải tiền. Tiền nó ở bên ngoài, nó là thuộc gì bên ngoài, đâu có dính chấp gì đâu. Tiền chánh nó mà. Mà bà không biết cái tâm, bà lại hại cái mạng bà. Bà cứ lý lượng về tiền là nó hại cái mạng bà. Rồi một ngày nào đó bà sinh bệnh, bệnh chết. Tiền nó đâu có tới nó giúp bà đâu. Âm phủ nó tới nó bắt bà, nó bắt đầu. Cho bà đọc điện ngục kiến trước. Đọc đi một cái chút cho nhiều.
Bà đọc mà bà đọc luôn á. Không mấy ngày tôi thấy tôi sợ quá.
Đó, thì cái tâm bà không có tốt bà mới sợ. Còn tâm bà đàng hoàng bà không bao giờ sợ địa ngục quỷ khí. Cho nên bà thấy cái tâm bà không có đàng hoàng bà mới sợ địa ngục quỷ khí. Mà tâm bà đàng hoàng là bà không sợ. Cho nên bà đọc rồi để bà sửa cái tâm bà đàng hoàng. Thì tự nhiên bà hết bệnh. Nha.
Tôi thấy trường hợp mà mình làm ca sáng ca chiều thì mình có thể ngồi thiền, tối mình khuya ngồi thiền được, còn làm ca tối thì ngồi thiền không được, mình hít thở ngồi pháp luân không được.
Ca tối thì sáng gì cứ sáng nhiều giờ tắm cái rồi đi ta thiền rồi ta ngủ
à.
Ngủ dậy được thôi, phải luyện cái cơ tạng ít nguyên khí để giải tỏa cái trượt khí mình làm trong một ngày, phải hút trượt nó mới có tiền. Hút trượt nó đâu có tiền. Thì mình giải được cái thanh nhẹ, có giấc ngủ, ngủ rồi chiều đi làm. Bởi vì cái mình làm pháp luân thường chuyển, mình hít từ đây chi để cái, nó đi đúng cái luật của vũ trụ. Mà vũ trụ nó chạy vậy.
Yeah.
Mình hít từ đi lên.
Yeah.
Chạy vòng tròn. Mình hít vô đây cái nó đi
được. Dạ, nhưng mà con sao con không biết là con hít đúng không? Con đứng. Con đứng con làm con thích cũng được.
Được ha.
Chứ không phải cần phải phải ngồi.
Mình lấy cái ý.
Dạ.
Lấy cái ý chuyển chạy lâu rồi. Dạ. Lâu
thấy nó cũng vẫn chạy rút lên đầu như thường.
Lấy cái ý.
Mà nó không. Dạ.
Dạ. Về nói về cái vấn đề pháp luân chứng minh cái này cũng vậy, là nằm làm con thích sao lắm, thấy cái gì cái đầu hết.
Chết hả? Nó làm lâu rồi nó dùng ý hết.
Dùng ý là chứng minh thôi chứ không phải làm thường
chuyện. Làm cái ý mình nên. Đây đúng là ngực con bộ đầu nó chạy cái ánh sáng, không phải cái hơi nữa. Là cho nó đi càng lâu càng nhẹ là tới ánh sáng rồi. Cái đó cái leo qua dân ánh sáng rồi. Không có phải là hơi nữa.
Yeah.
Nó khác rồi, nó đi nghe trong tim. Thì bây giờ có chết ra mình tử một cái là nó xuất ra, không khó khăn.
Nhưng mà nhằm mấy cái giờ mà cũng như thí dụ bây giờ ăn cơm thôi. Giờ 6 giờ chiều, 12 giờ khuya. 6 giờ sáng, mấy giờ đó nó nhột cái thế này?
Rút lên
đó, nó ngộ rồi.
Đúng rồi đó,
yeah.
Nhớ niệm Phật. Sau nhớ Nam Mô Di Đà Phật nó còn sáng suốt hơn niệm. Nó nhẹ là chỉ nhớ thôi.
Tại khi đó con nhớ là cái lời thầy dẫn cái này, thầy dạy cho con cần niệm. Là mình phải niệm. Cái nhớ mà, thì phải sướng lắm, nhớ thì phải sướng hơn niệm.
Thì một ngày nó phải dạy tụi nó nhớ. Vậy nên nó lười biếng.
Em chạy gì
lên?
Nói nghe cũng xin phép có thể điểm chỉnh thứ hai là